phẩm Varana số 71, chuyện cây Varana, tiền thân Varana. Ai có việc làm trước? Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về trưởng lão tên là Kuttumbika Puttatisa. Tisa con vị điền chủ. Theo truyền thuyết, một hôm 30 thiện nam tử thân hữu với nhau ở xá về, đem theo hương hoa, vải, áo với đại chúng vây quanh đi đến Kỳ Viên để nghe bậc đạo sư thuyết pháp. Khi đến, họ ngồi một lát trong lùm cây sa la có tàn lá phủ xung quanh. Cho đến chiều, khi bậc đạo sư từ hương phòng thơm ngát đến pháp đường, ngồi trên Phật tọa trang nghiêm, họ cùng với tùy tùng đi đến cúng dường hương hoa lên bậc đạo sư, đảnh lễ dưới chân ngài. Đôi bàn chân tốt đẹp như hoa sen nở rộ, dưới bàn chân có dấu bánh xe, họ ngồi xuống một bên nghe pháp. Họ suy nghĩ như sau: tùy theo sự hiểu biết của chúng ta đối với pháp được Thế Tôn thuyết giảng, chúng ta sẽ xuất gia. Khi Như Lai từ pháp đường đi ra, họ đến đảnh lễ ngài rồi xin xuất gia. Bậc đạo sư cho họ xuất gia. Được sự chấp nhận của bậc sư trưởng và giáo thọ sư, họ được thọ đại giới. Trong 5 năm sống gần bậc sư trưởng và giáo thọ sư, họ thuộc lòng hai bản túc tắc, biết được những điều gì nên làm, những điều gì không nên làm, học thuộc lòng 3 cách thức nói lên lời tùy hỷ, biết may và nhuộm các y. Muốn thực hành sa môn pháp, họ xin phép vị sư trưởng và giáo thọ sư đi đến bậc đạo sư đảnh lễ, ngồi xuống một bên và thỉnh cầu: bạch Thế Tôn, chúng con ưu não đối với sanh hữu, lo âu về sanh già bệnh chết, vì mục đích thoát khỏi luân hồi. Xin Thế Tôn cho chúng con đề tài thiền quán. Bậc đạo sư lựa chọn một đề tài thích hợp trong 38 đề tài thiền quán và đã nói cho họ đề tài ấy. Sau khi được nghe đề tài thiền quán từ bậc đạo sư, họ đảnh lễ ngài, thân hướng về phía hữu, đi về am thất, rồi nhìn vị sư trưởng và giáo thọ sư, lấy y bát, với ý định sẽ hành trì sa môn pháp, họ ra đi. Trong hội chúng, có một trưởng lão tỷ kheo tên là Kuttumbika Puttatisa, biến nhát, yếu kém, thiếu tinh tấn, tham ăn vị ngon. Vị ấy suy nghĩ: ta không thể sống ở trong rừng, ta không thể nỗ lực tinh tấn, ta không thể sống theo hạnh thất thực, vì vậy đi theo họ nào có ích lợi gì, ta sẽ trở lui. Vị ấy hối thất tinh tấn, đi theo các tỷ kheo một đoạn rồi trở lui. Các tỷ kheo đi bộ trong xứ Kosala đến một làng ở biên địa, an cư mùa mưa tại một khu rừng gần làng ấy. Sau 3 tháng khổ luyện tinh cần, nhận được hột giống thiền quán khiến cho quả đất reo mừng. Các tỷ kheo ấy chứng quả A-la-hán, làm lễ tự tứ, xuất an cư với ý định chúng ta sẽ báo tin công đức đạt được lên bậc đạo sư. Từ chỗ ấy, họ dần dần đi đến Kỳ Viên. Sau khi kết đặt y bát, gặp vị sư trưởng và giáo thọ sư, các tỷ kheo ấy đi đến ý kiến bậc đạo sư, đảnh lễ rồi ngồi xuống. Bậc đạo sư nói lên những lời thăm hỏi dịu ngọt. Sau đó, họ báo cáo lên bậc đạo sư những công đức tự mình chứng đắc. Bậc đạo sư tán thán các tỷ kheo ấy. Riêng trưởng lão Kuttumbika Puttatisa nghe bậc đạo sư tán thán những công đức của họ, liền khởi ý muốn tự mình hành trì sa môn pháp. Còn các tỷ kheo kia xin phép bậc đạo sư được trở về sống tại khu rừng trước của họ và được bậc đạo sư chấp thuận. Họ đảnh lễ ngài và đi về am thất. Rồi trưởng lão Kuttumbika Puttatisa giữa đêm quá hăng hái tinh tấn, quá hấp tấp hành trì sa môn pháp, trong canh giữa ngủ đứng, dựa vào giường gỗ, trở mình và ngã xuống, làm gãy xương bắp vế, đau đớn vô cùng. Các tỷ kheo phải chăm sóc cho trưởng lão Tisa nên không đi được. Vào giờ họ đến ý kiến bậc đạo sư, ngài hỏi: này các tỷ kheo, phải chăng hôm nay các ông sẽ lên đường? Hôm qua các ông đã xin phép rồi mà. Thưa phải bạch Thế Tôn, nhân bạn của chúng con là trưởng lão Tisa, vì tinh tấn phi thời, quá hấp tấp hành trì tha môn pháp, bị giấc ngủ chi phối, xoay mình và ngã xuống, làm xương bắp vế gãy. Vì trưởng lão ấy, chúng con chưa đi được. Bậc đạo sư nói: này các tỷ kheo, không phải chỉ nay, do thiếu sự tinh tấn của mình, Tisa đã tinh tấn phi thời và quá hấp tấp, tạo chướng ngại cho việc các ông ra đi. Phởi trước, Tisa cũng đã tạo chướng ngại cho sự ra đi của các ông rồi. Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của các vị tỷ kheo, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Ở xưa tại nước Gandhara, ở Takashila, Bồ Tát sinh ra làm vị giáo sư có danh tiếng khắp nơi, dạy nghề cho 500 thanh niên Bà La Môn. Các thanh niên ấy một hôm đi vào rừng để lượm củi đem về. Trong bọn họ có một thanh niên biếng nhác, thấy một cây varana lớn, tưởng cây ấy đã khô nên nghĩ, ta sẽ nằm ngủ một lát, tao sẽ leo lên cây ấy, bẻ củi chặt xuống, nhặt lấy rồi mang về. Nghĩ vậy, anh ta trải áo ngoài nằm xuống, rơi vào giấc ngủ và ngáy lớn. Các thanh niên khác bỏ lại từng bó củi, mang đi đến chỗ ấy, lấy chân đá vào lưng, cho đến khi anh ta thức dậy, rồi bỏ đi. Thanh niên biến nhát thức dậy, chùi mắt, chùi mấy lần vẫn còn ngái ngủ. Anh ta leo lên cây, nắm một cành, kéo đến sát mặt đất và bẻ gãy cành ấy. Khi bẻ gãy, phần bị gãy của cành cây quật lại đập vào mắt anh ta. Với một tay, anh ta bịt mắt và với một tay, anh ta bẻ gãy cành tươi. Rồi anh ta kéo xuống, bó lại thành bó củi, mang lên vai, đi mau về nhà. Quăng bó củi của mình trên các bó củi của những người khác. Hôm ấy, một gia đình ở làng quê mời vị giáo sư ngày mai đến nhà của họ làm lễ cúng dường. Vị giáo sư đối với các thanh niên: "Này các con thân, ngày mai các con phải đi đến một làng, các con không thể đi mà không ăn. Vậy sáng sớm, hãy cho nấu cháo và ăn cháo trước khi đi đến đấy. Rồi các con sẽ lấy phần của ta và lấy tất cả phần các con mang về." Sáng sớm hôm sau, các thanh niên đánh thức một tỳ nữ dậy, bảo nó nấu cháo gấp cho họ. Nữ tỳ ấy đi lấy củi, lấy những bó củi xanh chồng trên cao nhất, liên tiếp dùng miệng thổi nhưng không làm cho lửa cháy được, cho đến khi mặt trời mọc. Các thanh niên thấy trời đã quá sáng, không thể đi được nữa, bèn đi đến gặp giáo sư. Giáo sư hỏi, sao các thanh niên chưa đi? Họ nói lý do, có một thanh niên biếng nhác đi cùng với chúng con hái củi, nằm ngủ dưới gốc cây varana. Sau khi leo lên cây hấp tấp, bị cành cây đánh vào mắt, đã đem các củi xanh của cây varana quăng lên trên các bó củi của chúng con đem về. Vì vậy, người nữ tỳ định nấu cháo, lấy các củi ấy tưởng là khô, cho đến khi mặt trời mọc vẫn không thể nhen lửa. Đó là lý do làm chướng ngại việc chúng con đi. Vị giáo sư nghe việc làm của thanh niên ấy liền nói, chính việc làm của kẻ ngu si đã đem đến sự tổn hại như vậy. Rồi vị giáo sư đọc bài kệ này, ai có việc làm trước, về sau mới chịu làm. Như bẻ varana, về sau nó chịu khổ. Như vậy, Bồ Tát nói rõ lý do này cho đệ tử, rồi trọn đời làm các công đức như bố thí, và khi mạng chung, Ngài đi theo nghiệp của mình. Bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải ngày nay kẻ ấy mới làm chướng ngại cho các ông, thuở trước kẻ ấy cũng đã làm vậy rồi. Sau khi bậc đạo sư kể pháp thoại này, Ngài kết hợp hai mẫu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, thanh niên bị cành cây đánh vào mắt là tỷ kheo bị gãy xương bắp vế. Các thanh niên khác là hội chúng của Đức Phật, còn giáo sư Bà La Môn là ta vậy. Số 72. Chuyện Tượng Dương Đức Hạnh. Tiền thân Silavanaga. Con người không biết ơn. Câu chuyện này khi ở tại Trúc Lâm, bậc đạo sư đã kể về Đề Bà Đạt Đa. Các tỷ kheo ngồi tại pháp đường và nói chuyện. Thưa các hiền giả, Đề Bà Đạt Đa vô ơn, không biết những công hạnh của Đức Như Lai. Bậc đạo sư đến hỏi, này các tỷ kheo, các ông ngồi ở đây đang nói chuyện gì? Sau khi được biết câu chuyện ấy, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Đề Bà Đạt Đa mới vô ơn, trước kia kẻ ấy cũng đã vô ơn rồi. Kẻ ấy không bao giờ biết công đức gì của ta. Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của họ, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát nhập thai trong bụng một con voi ở dãy Hy Mã Lạp Sơn. Khi sinh ra, Bồ Tát toàn trắng như một khối bạc. Đôi mắt Bồ Tát giống như những hòn châu báu, chói sáng như năm loại ánh sáng. Miệng giống như tấm vải đỏ, voi giống như sợi dây bạc điểm thêm những chấm vàng đỏ. Bốn chân như mài láng như sơn mài. Như vậy, thân hình Bồ Tát có sắc đẹp tối thượng, được trang điểm với 10 đức hạnh ba la mật tuyệt hảo. Khi Bồ Tát lớn lên, tất cả con voi Hy Mã Lạp Sơn tụ họp lại để hầu hạ Bồ Tát. Khi sống ở Hy Mã Lạp Sơn, được dây quanh với 8 vạn con voi, Bồ Tát thấy tội lỗi của đàn voi trong tương lai, nên tách rời khỏi đàn. sống một mình trong rừng, và với đức hạnh của mình được gọi là tượng dương có đức hạnh. Một người sống ở Ba La Nại, chưa quen sống ở rừng, đi vào dãy Hy Mã Lạp Sơn, tìm những vật liệu cho nghề nghiệp nuôi sống của mình. Do không nhận định được phương hướng, lạc đường, kẻ hốt hoảng vì sợ bị chết, vừa đi vừa giang tay ra than khóc. Bồ Tát nghe kẻ than khóc quá độ, động lòng thương, muốn cứu kẻ thoát khổ, liền đi đến gần. Kẻ ấy thấy Bồ Tát, liền hoảng sợ bỏ chạy. Bồ Tát thấy kẻ ấy chạy, liền đứng lại ngay tại chỗ. Người ấy thấy Bồ Tát đứng, cũng đứng lại. Bồ Tát đi đến, người ấy lại bỏ chạy. Khi thấy Bồ Tát đứng, kẻ ấy cũng đứng lại và suy nghĩ. Con voi này, khi ta chạy thì đứng lại, khi ta đứng thì đi đến gần. Chắc nó không có ý muốn hại ta, mà chỉ muốn giúp ta thoát khỏi khổ này. Nghĩ vậy, trở thành mạnh dạn. Kẻ ấy dừng lại. Bồ Tát đi đến gần và nói, này bạn, sao bạn lại đi lang thang ở đây và khóc than như vậy? Thưa dòi Chúa, không nhận định được phương hướng, lạc đường nên tôi sợ chết. Rồi Bồ Tát đưa người ấy về trú xứ của mình. Trong một vài ngày, thết đãi kẻ ấy với trái cây và những vật thực khác và nói, này bạn chớ sợ hãi, ta sẽ đưa bạn đến con đường của loài người đi. Bồ Tát để kẻ ấy ngồi trên lưng, đưa đến con đường có loài người đi. Người ấy là một người phản bạn, nghĩ rằng nếu có ai hỏi, sẽ nói lên những gì cần phải nói. Tuy ngồi trên lưng Bồ Tát, nhưng người ấy vừa đi, vừa nhận diện tướng cây, tướng núi. Bồ Tát đi ra khỏi rừng, đứng trên con đường lớn đưa đến Ba La Nại, tiễn người ấy đi và nói, này bạn, hãy đi theo con đường này, dù có ai hỏi hay không hỏi chỗ của ta, cũng đừng nói cho ai biết. Nói xong để người ấy đi, rồi Bồ Tát trở lại trú xứ của mình. Người ấy đến Ba La Nại, trong khi đang đi đến con đường của người thợ ngà voi, thấy nhiều đồ vật khác nhau được làm ra từ ngà voi, liền hỏi, các bạn, nếu được ngà một con voi đang sống, bạn có lấy không? Bạn nói gì vậy? Ngà con voi đang sống có giá trị nhiều hơn ngà con voi đã chết. Ta sẽ đem về cho bạn ngà một con voi đang sống. Sau khi chuẩn bị lương thực, đem theo một cái cưa sắc bén, kẻ ấy đi đến trú xứ của Bồ Tát. Chúa voi thấy kẻ ấy liền hỏi, ngươi đến đây vì mục đích gì? Thưa voi Chúa, tôi nghèo khổ, đời sống quá khổ cực. Nếu bạn cho tôi đôi ngà của bạn, tôi sẽ bán chúng để lấy tiền nuôi sống. Vậy này bạn, ta cho bạn ngà của ta, bạn có cái cưa để cưa cặp ngà không? Thưa voi Chúa, tôi đến đây có đem theo cái cưa. Vậy hãy cưa ngà rồi đem về. Rồi Bồ Tát co hai chân lại, ngồi xuống như con bò ngồi. Người ấy cưa hai ngà tối thượng của Chúa voi. Bồ Tát lấy cái dòi, giao hai cái ngà cho kẻ ấy và nói, này bạn, không phải vì không thích ý, vì không ưa cặp ngà này mà ta cho bạn. Nhưng ngàn lần, trăm ngàn lần thân yêu hơn đối với ta là cặp ngà giải thoát giác ngộ. Ngà này có thể giúp ta hiểu tất cả các pháp, do vậy, mong rằng sự bố thí đôi ngà này của ta sẽ đem lại cho ta nhất thiền trí. Với lời nói ấy, Bồ Tát đưa hai cái ngà cho người ấy như là cái giá của nhất thiền trí. Kẻ ấy lấy ngà xong, đem đi bán. Khi tiền tiêu hết, kẻ ấy lại đi đến Bồ Tát và nói, thưa Chúa voi, sau khi bán hai cái ngà của bạn, với tiền lấy được, tôi chỉ trả hết nợ cũ, vậy hãy cho tôi các ngà còn lại. Bồ Tát chấp thuận, bảo cưa các ngà còn lại như trước. Người ấy đem bán chúng, rồi lại đi đến và nói, tôi không thể sống được, hãy cho tôi chân gốc của các ngà. Được lắm, con voi nói và ngồi xuống như lần trước. Con người độc ác ấy đạp lên trên cái voi giống như sợi dây bạc của bậc đại sĩ, leo lên trên đầu voi như đỉnh núi Kê La Sa, đánh vào gốc chân của hai cái ngà cho đến khi móc thịt ra. Rồi kẻ ấy dùng cưa sắc bén cưa cái gốc chân ngà và lấy đem đi. Khi người độc ác ấy vừa ra khỏi tầm mắt của Bồ Tát, thì quả đất cứng dày đặc, dài hơn 200.000 dặm, có thể chở nổi sức nặng kinh khủng của núi Tu Di, với các triền núi bao vây, với tất cả phân tiểu ghê tởm hôi thối, nhưng quả đất không thể chịu đựng nổi sự độc ác kia, nên đã nứt ra, tạo thành một vực thẳm. Các ngọn lửa từ đáy đại A Tỳ địa ngục phun lên, bao phủ con người phản bạn với một cái màn tử vong, cuốn lấy kẻ ấy đem đi. Như vậy, khi con người độc ác ấy bị nuốt vào lọc đất, vị thần trú ở khóm rừng làm gian dậy khắp cả khu rừng với lời nói, người bạn vô ơn phản bội, giàu được cho quốc độ của vua chuyển luân cũng không cảm thấy thỏa mãn. Và để thuyết pháp, vị thần ấy đọc bài kệ này: con người không biết ơn, luôn luôn thấy kẻ hở, giàu được cho quả đất không bao giờ thỏa mãn. Như vậy, vị thần cây thuyết pháp làm gian động cả khu rừng ấy. Còn Bồ Tát sống cho đến mạng chung, rồi đi theo nghiệp của mình. Bậc đạo sư nói: này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Đề Bà Đạt Đa mới vô ơn, trong quá khứ kẻ ấy cũng đã vô ơn rồi. Sau khi kể pháp thoại ấy, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, người bạn phản bội là Đề Bà Đạt Đa, vị thần cây là Xá Lợi Phất, còn tượng dương với đức hạnh là ta vậy. Số 73. Chuyện đúng vậy chăng? Tiền thân Sachankira. Như vậy họ nói thật. Câu chuyện này khi ở tại Trúc Lâm, bậc đạo sư kể về âm mưu sát hại. Khi ấy, chúng tỷ kheo đang ngồi trong pháp đường, nói về sự độc ác của Đề Bà Đạt Đa. Này các hiền giả, Đề Bà Đạt Đa không biết công đức của bậc đạo sư, nên đã âm mưu sát hại ngài. Bậc đạo sư đi đến và hỏi: này các tỷ kheo, các ông ngồi họp và đang bàn câu chuyện gì? Khi được biết câu chuyện ấy, bậc đạo sư nói: này các tỷ kheo, không phải nay Đề Bà Đạt Đa mới âm mưu sát hại ta, trong thời quá khứ kẻ ấy cũng đã làm như vậy. Nói xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, vua có một con trai tên là Hoàng Tử Ác Độc. Hoàng tử bạo ngược giống như con rắn độc bị thương, không nói với ai mà không mắng nhiếc đánh đập. Đối với dân trong nội cung và ngoại cung, hoàng tử như bụi trong mắt, như con quỷ đến ăn thịt, ai cũng ghét bỏ và sợ hãi. Một hôm, muốn chơi trò dưới nước cùng với một đám tùy tùng đông đảo, hoàng tử đi đến bờ sông. Trong lúc ấy, giông tố nổi lên, các phương trời trở thành tối tăm mù mịt. Hoàng tử bảo các người hầu hạ: này các ngươi, hãy đưa ta ra giữa sông, tắm cho ta và đưa ta về. Họ đưa hoàng tử ra giữa sông bàn với nhau: vua sẽ làm gì chúng ta? Chúng ta hãy giết đứa ác nhân này ở ngay nơi đây. Họ thả hoàng tử xuống nước và nói: đồ con quỷ đen, hãy đi vào đấy. Rồi họ leo lên, đứng trên bờ. Khi được hỏi hoàng tử ở đâu, họ trả lời: chúng tôi không thấy hoàng tử. Thấy dòng tố khởi lên, hoàng tử ra khỏi nước và đi trước rồi. Các đại thần đi đến hầu vua, và vua hỏi hoàng tử đâu, họ trả lời: thưa thiên tử, chúng tôi không được biết. Khi dòng tố khởi lên, chúng tôi nghĩ rằng hoàng tử đã đi trước rồi, nên chúng tôi mới đi về. Vua sai mở rộng cửa, đi xuống sông, sai đi tìm chỗ này, chỗ khác, nhưng không một ai thấy hoàng tử. Trong cơn giông, trời tối mù, đang mưa, hoàng tử trôi theo dòng nước cuốn, bỗng thấy một khúc cây, liền ngồi trên ấy, vừa sợ chết vừa khóc than. Lúc bấy giờ, một triệu phú ở Ba La Nại đã chết, có chôn trên bờ sông một số tài sản trị giá 400 triệu. Vì tham luyến tài sản, nên vị ấy sanh làm con rắn tại chỗ chôn tài sản. Một người khác cũng tại chỗ ấy đã chôn 300 triệu, và vì tham lam tài sản nên tái sanh làm con chuột tại chỗ ấy. Nước vào ngập chỗ chúng ở, chúng thoát ra từ con đường nước vào, cắt ngang dòng bơi đi. Đến được khúc cây, trên ấy hoàng tử đang ngồi. Một con leo lên đầu này, một con leo lên đầu kia, và nằm trên khúc cây ấy. Trên bờ sông có một cây bông gòn, tại đó có một con dẹt trẻ đang ở. Cây bông gòn bị nước làm bật gốc rễ, rơi xuống dòng sông. Con dẹt trẻ gặp mưa xối xả, không thể bay lên được, liền ẩn núp vào một bên khúc cây ấy. Như vậy có bốn sinh vật cùng trôi theo dòng nước với nhau. Lúc bấy giờ, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn phía Tây Bắc, lớn lên xuất gia làm vị tiên nhân du sĩ tại một khúc quanh của sông. Bồ Tát dựng lên một chòi lá để ở. Nửa đêm, đang đi kinh hành, Bồ Tát nghe tiếng khóc than thảm thiết của hoàng tử, tự nghĩ: trước mắt một người tu khổ hạnh có lòng từ bi như ta, thật không thích đáng để người này chết, ta hãy vớt nó ra khỏi nước và cứu mạng nó. Rồi Bồ Tát an ủi hoàng tử: chớ sợ hãi. Và Bồ Tát lội cắt ngang dòng nước, đến cầm lấy một đầu của khúc cây ấy. Với sức mạnh kiên trì như con voi, Bồ Tát kéo nhanh khúc gỗ vào bờ, bồng hoàng tử đặt trên bờ. Thấy các con vật kia, Bồ Tát đỡ chúng lên và đưa đến am thất rồi nhen lửa. Những con yếu nhất được Bồ Tát hơi cho ấm, trước là con răng, con chuột, con vẹt, rồi sau mới hơi ấm cho hoàng tử, khiến cho chúng được bình phục, rồi cho chúng đồ ăn. Trước hết cho các con vật ăn, sau mới bày biện các thứ trái và thức ăn khác cho hoàng tử. Hoàng tử suy nghĩ, kẻ khổ hạnh khốn nạn này không kể ta là hoàng tử, lại tỏ sự cung kính đối với loài thú vật, rồi hoàng tử nuôi dưỡng hận thù đối với Bồ Tát. Sau một vài ngày, khi tất cả đã lấy lại sức khỏe và nước sông đã rút xuống, con rắn đảnh lễ vì khổ hạnh và nói, thưa tôn giả đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi không phải nghèo khổ, tại một chỗ ấy tôi có chôn vàng đáng giá 400 triệu. Khi nào tôn giả cần tiền, tôi có thể cho tôn giả số tiền ấy. Tôn giả chỉ cần đến chỗ ấy và gọi, rắn ơi. Nói xong, con rắn bỏ đi. Rồi con chuột cũng như vậy, đến chào vị tu khổ hạnh và nói, hãy đến tại chỗ ấy và gọi, chuột ơi. Nói xong, con chuột bỏ đi. Con vẹt đảnh lễ vị tu khổ hạnh và nói, thưa tôn giả, tôi không có tài sản. Nhưng nếu tôn giả cần gạo đỏ, hãy đến trú xứ của tôi và gọi vẹt ơi, tôi sẽ gọi bà con của tôi, chúng tôi sẽ đem gạo đỏ đến, chở đầy nhiều xe, và tôi sẽ biếu tôn giả. Nói xong con vẹt bay đi. Rồi đến hoàng tử, không nói gì để cảm ơn, với tâm tánh phản bội bạn bè, hoàng tử suy nghĩ, nếu nó đến gần ta, ta sẽ giết nó. Tuy vậy, cố giấu ý định, hoàng tử nói, thưa tôn giả, khi tôi lên ngôi vua, tôi sẽ cúng dường tôn giả 4 vật dụng cần thiết. Rồi ra đi, và không bao lâu, hoàng tử được đặt lên vương vị. Bồ Tát muốn thử thách chúng, trước hết đi đến con rắn, đứng không xa chỗ ở của nó và gọi. Rắn ơi! Khi nghe tiếng gọi, con rắn bò ra, đảnh lễ Bồ Tát và nói, thưa tôn giả, tại chỗ này có 400 triệu tiền vàng, hãy đào chúng lên và lấy tất cả. Bồ Tát nói, như vậy là tốt. Khi nào cần đến chúng, tôi sẽ cho biết. Từ giả con rắn, Bồ Tát đi đến chỗ con chuột ở và lên tiếng, chuột ơi! Con chuột làm y như con rắn đã làm. Bồ Tát từ biệt con chuột, đi đến con vẹt và gọi, vẹt ơi! Con vẹt nghe tiếng, từ trên ngọn cây bay xuống, đảnh lễ Bồ Tát và hỏi, thưa tôn giả có cần tôi nói những bà con đem gạo mộc quan từ dãy Hy Mã Lập Sơn về cho tôn giả không? Bồ Tát trả lời, khi nào cần, Ngài sẽ cho biết, và từ biệt con vẹt. Rồi để thử thách hoàng tử, Bồ Tát đi đến trú ở công viên của vua. Vào ngày hôm sau, Ngài chuẩn bị y phục đàng hoàng, bộ hành khất thực, và đi vào thành. Trong lúc ấy, ông vua phản bội bạn bè, ngồi với tất cả nghi vệ trang nghiêm trên lưng con voi, được trang sức, đang đi vòng quanh thành với một đám tùy tùng lớn. Vua thấy Bồ Tát từ đằng xa, suy nghĩ như sau. Tên khổ hạnh khốn nạn này nay đã đến để xin ta ăn và sống nhờ ta. Ta phải bảo chém đầu nó trước khi nó tuyên bố giữa đại chúng công đức mà nó đã làm cho ta. Vua ra hiệu các người tùy tùng, và họ hỏi, vua bảo họ làm gì? Vua bảo, ta nghĩ rằng tên khổ hạnh khốn nạn này muốn đến xin ta một việc gì đó. Đừng cho ta thấy tên quỷ đen tu khổ hạnh ấy. Hãy bắt nó, trói chặt tay ra đằng sau, đánh nó tại những ngã tư đường, đưa nó ra khỏi thành, chặt đầu tại pháp trường, và bêu đầu trên cây nhọn. Họ vâng lời đi đến, trói bậc đại sĩ vô tội, đánh ngài tại ngã tư đường, rồi dẫn ngài đến pháp trường. Bồ Tát, trong khi bị đánh, không than khóc, không kêu mẹ, kêu cha, không bị dao động, chỉ nói lên bài kệ này. Như vậy họ nói thật, những người hiểu đời này, cứu vớt khúc gỗ trôi, tốt hơn một số người. Như vậy, tại những chỗ bị đánh, Bồ Tát nói lên bài kệ này. Nghe vậy, những người có trí ở đấy bèn nói, này vị xuất gia, đối với vua của chúng ta, hiền giả đã làm công đức gì? Bồ Tát kể lại câu chuyện ấy và nói, như vậy, vì cứu vớt người này ra khỏi dòng nước lớn, tôi đã làm khổ tôi thôi. Nhớ lại vì tôi không nghe lời các bậc thiền trí thời xưa, tôi mới nói như các ông vừa mới nghe. Sau khi nghe xong, các vị Sát Đế Lỵ, Bà La Môn, vân vân, trú ở thành đều phẫn nộ và nói, nhà vua phản bạn này, đối với vị đầy công đức như vậy, lại không biết đền ơn của người đã cho mình mạng sống. Làm sao chúng ta có được lợi ích gì từ vua ấy? Hãy bắt lấy nó. Trong cơn phẫn nộ, họ xông tới vua từ nhiều ngã, với cung, kiếm, đá, gậy. Họ giết vua đang cưỡi trên lưng voi, nắm lấy chân vua kéo đi, và quan sát xuống hố. Rồi họ làm lễ quán đảnh Bồ Tát và đặt Bồ Tát lên dương vị. Bồ Tát trị nước rất đúng pháp. Rồi một hôm muốn thử thách con rắn, Bồ Tát cùng với đám tùy tùng lớn đi đến chỗ của con rắn và kêu: "Rắn ơi!" Con rắn bò tới đảnh lễ vua và thưa: "Thưa ngài, đây là tài sản của ngài, hãy lấy nó đi." Vua bảo các đại thần cất số tiền vàng 400 triệu, rồi đi đến chỗ ở của con chuột và gọi: "Chuột ơi!" Nó bò ra đảnh lễ vua rồi đưa tài sản 300 triệu. Vua bảo các đại thần cất giữ số vàng, rồi đi đến chỗ ở của con vẹt và gọi: "Vẹt ơi!" Con vẹt đến đảnh lễ chân vua và thưa: "Thưa ngài, tôi có phải đem gạo đến không?" Vua nói: "Khi nào cần lúa gạo ngươi hãy mang đến, nay chúng ta hãy đi." Đem theo 3 sinh vật với 700 triệu tiền vàng, vua đi vào thành, ngự trên lầu cao trong cung điện sang trọng cho cất giữ và phòng hộ tài sản. Rồi ngài truyền là 1 ống bằng vàng để con rắn ở, 1 hang bằng pha lê cho con chuột và 1 lồng bằng vàng cho con vẹt. Hằng ngày theo lệnh của vua, đồ ăn được dọn cho 3 con vật trong bát đĩa bằng vàng, bắp rang ngọt cho con vẹt và con rắn, còn gạo thơm cho con chuột. Vua thường làm các công đức như bố thí và nhiều thiện sự khác. Như vậy, vua và các con vật này sống hòa hợp quan hệ với nhau cho đến trọn đời, rồi chúng đi theo nghiệp của chúng. Bậc đạo sư nói: "Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Đề Bà Đạt Đa mới âm mưu sát hại ta, hồi trước kẻ ấy cũng đã làm như vậy rồi." Sau khi kể câu chuyện quá khứ, bậc đạo sư kết hợp 2 câu chuyện và nhận diện tiền thân. Thời ấy, nhà vua ác độc là Đề Bà Đạt Đa, con rắn là Xá Lợi Phất, con chuột là Mục Kiền Liên, con vẹt là Ananda, còn vị vua được dương quốc và trị vì đúng pháp là ta vậy. Số 74. Chuyện luật cây rừng. Tiền thân Rukhadamma. Lành thai nhiều bà con. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một cuộc tranh chấp nước. Do cuộc tranh chấp này, bà con của ngài gặp nạn diệt vong. Biết việc này, bậc đạo sư đi ngang qua hư không, ngồi kiết già trên sông Rohini, chiếu sáng hào quang xanh, làm các bà con ngài hoảng sợ, rồi từ hư không bước xuống. Bậc đạo sư ngồi trên bờ sông kể câu chuyện tranh chấp này. Đây chỉ là tóm tắt, phần chi tiết được nói đến trong tiền thân Kunala số 536. Lúc bấy giờ, bậc đạo sư gọi các bà con lại nói và nói với vua: "Thưa đại vương, các bà con cần phải đối xử với nhau hòa hợp và quan hỷ. Khi các bà con hòa hợp đoàn kết, kẻ thù không tìm được cơ hội để phá hoại. Không phải chỉ riêng loài người mới cần phải đoàn kết, mà các loài vật vô tri cũng cần phải hòa hợp đoàn kết. Vở trước, trong dải Hy Mã Lạp Sơn, có ngọn gió thổi qua rừng cây Sa La. Tuy thế vì các cây, lùm cây, bụi cây, dây leo vân vân của khu rừng ấy cột chặt với nhau, nên cơn gió không thể nào làm ngã một cây nào. Chỉ thổi lướt qua trên đầu cây thôi. Nhưng trong sân có một cây Sa La rất lớn đứng một mình, đầy đủ cành cây, thân cây, nhưng không cột chặt với các cây khác, nên gió thổi bật gốc, ngã xuống đất. Vì lý do này, các vị cần phải sống hòa hợp, quan hỷ với nhau." Nói vậy xong, theo lời các tỷ kheo yêu cầu, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, đại vương Vesavana Tỳ Sa Môn thứ nhất mệnh chung, Đế Thích đặt một vị vua khác thay thế. Trong sự thay đổi này, vua Vesavana mới kế vị, gửi thông điệp đến các thần cây, lùm cây, bụi cây, cây leo, vân vân: "Các người hãy tự lựa chọn trú xứ mình ưa thích." Lúc bấy giờ, Bồ Tát sanh làm thần cây trong một rừng cây Sa La. Bồ Tát nói với các bà con: "Khi các người lựa chọn trú xứ, chớ lựa chọn các cây mọc một mình ở khoảng trống. Hãy lựa chọn trú xứ xung quanh chỗ mà ta đã lựa chọn trong rừng Sa La này." Các thần cây hiện trí làm theo lời Bồ Tát, lựa chọn trú xứ của họ quanh trú xứ của Bồ Tát. Những thần cây không có trí nói: "Sao chúng ta lại lựa chọn trú xứ ở trong rừng? Chúng ta hãy lựa chọn trú xứ tại chỗ có người, ngoài cửa các làng, thị trấn, kinh đô, vì các thần cây sống gần làng nhận được lễ vật cúng dường tối thượng và danh vọng tối thượng. Vì thế, những thần cây ấy lựa chọn trú xứ tại con đường có người, những chỗ có cây lớn, tại các khoảng trống. Một hôm, mưa to gió lớn nổi lên, những cây xưa nhất trong rừng, có rễ ăn sâu chắc chắn đã kiên trì, đứng riêng biệt trong quá khứ, cũng đều bị gãy cành và thân, bị bật gốc rễ và ngã xuống. Trái lại, khi giông tố thổi qua rừng, các cây sa la đứng thành nhóm, cột chặt vào nhau. Tuy giông tố có đánh mạnh chỗ này chỗ kia, nhưng không thể làm ngã một cây nào. Các thần cây có trú xứ bị phá dở, không còn chỗ nương tựa, tay bồng các con nhỏ đi đến dãy Hy Mã Lạp Sơn, và kể lại nỗi đau khổ của mình cho chư thần trong rừng Sa La. Những vị này báo cáo cho Bồ Tát biết sự việc này. Bồ Tát nói, chính vì chúng không dâng theo lời dặn các bậc thiền trí, đi đến trú xứ không đủ nhân duyên, nên gặp phải sự tình như vậy. Rồi Bồ Tát thuyết pháp qua bài kệ này, lành thai nhiều bà con, như cây xanh từ rừng, gió thổi ngã những cây, đứng một mình riêng lẻ. Bồ Tát thuyết pháp như vậy, và sống cho đến khi mạng chung. Bồ Tát đi theo nghiệp của mình. Bậc đạo sư nói, như vậy thưa đại dương, các bà con cần sống với nhau trong hòa hợp, hòa thuận, quan hỷ, ái kính nhau. Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, chư thần là hội chúng của Đức Phật, còn vị thần hiền trí là ta vậy. Số 75. Chuyện con cá. Tiền thân Ma Sa, nỗi sấm Bajuna. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về cơn mưa do chính Ngài Lạc. Một thời, theo truyền thuyết, tại nước Kosala, trời không mưa, mùa màng khô héo, chỗ này chỗ kia, ao hồ, bể nước đều khô cạn. Ngay cả hồ Kỳ Viên cũng khô cạn nước. Các loài cá, rùa, đi vào đám bùn, nằm mắc cạn, rồi quạ, diều hâu vân vân đến, với mỏ như lưỡi giáo, mổ chúng, kéo chúng ra và ăn chúng đang còn vùng vẫy. Bậc đạo sư thấy cá rùa mắc nạn ấy, với từ tâm, Ngài xúc động suy nghĩ, hôm nay ta phải làm mưa. Khi đêm đã qua, tắm rửa thân thể xong, xét đã đến giờ khất thực, với đại chúng tỷ kheo dây quanh, với uy nghi của một Đức Phật, Ngài đi vào thành Xá Vệ để khất thực. Sau bữa ăn, trên con đường đi khất thực từ Xá Vệ trở về, Ngài đi đến Tinh Xá, đứng trên tầng cấp của hồ Kỳ Viên, bảo trưởng lão Ananda. Này Ananda, hãy đem áo tắm đến đây, ta sẽ tắm trong hồ Kỳ Viên. Nhưng bạch Thế Tôn, hồ Kỳ Viên đã cạn nước, chỉ có bùn còn lại. Này Ananda, Phật lực rất lớn, hãy đem áo tắm lại. Trưởng lão đem áo tắm và đưa cho bậc đạo sư. Bậc đạo sư, với một đầu áo quấn quanh thân dưới và một đầu áo che thân trên, đứng trên tầng cấp và nói, ta sẽ tắm ở hồ Kỳ Viên. Trong thời khắc ấy, chiếc ngai bằng tảng đá vàng của Thiên Trụ Đế Thích trở thành nóng. Đế Thích tìm hiểu nguyên nhân, biết được lý do, liền cho gọi thần mưa, thần mây và nói, này các thần, bậc đạo sư đứng trên tầng cấp chính muốn tắm ở hồ Kỳ Viên. Hãy cho mưa đổ xuống gấp thành một dòng khắp tất cả nước Kosala. Dâng theo lời Đế Thích, thần mây và thần mưa lấy một đám mây mặc vào như mặc đồ lót, lấy một đám mây khác che thân và hát lên bài ca giông tố. Vì ấy dục ra đi, mặt hướng về phương đông. Ở phương đông khởi lên một đám mây lớn bằng sân đập lúa. Đám mây ấy lớn dần lên cho đến bằng 100, 1000 sân đập lúa, và nó làm sấm, làm chớp, đổ nước xuống xứ Kosala như một dòng sông lớn. Cơn mưa không gián đoạn, và trong giây lát nước ngập đầy hồ Kỳ Viên. Khi chạm đến tầng cấp cao nhất thì nước dừng lại. Bậc đạo sư tắm trong hồ sông, mặc đôi y màu đỏ, buộc cái nịch thân, đắp đại y thiện thệ vào một bên vai. Với chúng tỷ kheo dây quanh, Ngài đi đến hương phòng, ngồi trên Phật tọa được trang hoàng đẹp đẽ. Và khi chúng tỷ kheo làm xong phần sự, bậc đạo sư đứng dậy. Từ trên tầng cấp châu báu của bảo tọa, Ngài khuyên giáo chúng tỷ kheo và cho họ giải tán. Rồi Ngài vào hương phòng, nằm phía hông bên phải như dáng nằm của con sư tử. Vào buổi chiều, khi chúng tỷ kheo tụ hội tại Pháp Đường, họ nói đến sự thành tựu đức nhẫn nhục, từ bi, lân mẫn của bậc đạo sư. Khi mùa màng bị khô héo, khi các hồ đều ráo cạn, khi các loài cá, loài rùa gặp đau khổ lớn, vì lòng thương xót, muốn cứu chúng thoát khổ, Ngài mặc áo tắm, đứng trên tầng cấp cao nhất của hồ Kỳ Viên, và chỉ trong thời gian ngắn, làm mưa xuống, khiến toàn xứ Kosala tràn ngập dòng nước lớn, giải thoát đại chúng khỏi đau khổ về thân, về tâm, rồi trở về tinh xá. Khi câu chuyện nói đến đó, bậc đạo sư từ hương phòng đi ra, đến pháp đường và hỏi: Này các tỷ kheo, các ông ngồi họp lại ở đây và đang bàn vấn đề gì? Khi nghe câu chuyện ấy, bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Như Lai mới làm mưa cho đại chúng khỏi mệt mỏi. Thuở xưa, khi sanh làm thú vật, khi làm vua loài cá, Như Lai cũng đã làm trời mưa rồi. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở trước, trong nước Kosala, ở xá vệ này, tại chỗ hồ Kỳ Viên, có một hồ chằng chịt những cây leo, Bồ Tát sanh ra làm con cá, với đàn cá vây quanh sống tại đấy. Giống như nay vậy, trong xứ ấy trời không mưa, mùa màng của dân chúng bị khô héo, các ao hồ cạn nước, các con cá, con rùa bị mắc cạn. Trong hồ này, các con cá mắc cạn trong bùn, ẩn nấp tại những chỗ ấy. Các con quạ đến nơi, mổ chúng, với cái mỏ, đem chúng lên và ăn chúng. Bồ Tát thấy bà con mình gặp tai nạn ấy, tự nghĩ, ngoài ta ra, không một ai khác có thể cứu chúng thoát khỏi cảnh khổ này. Ta hãy làm một hành nói lên sự thật, khiến trời mưa và giải thoát bà con ta khỏi cảnh khổ phải chết này. Rẽ bùn đen ra làm hai, Bồ Tát đi lên. Đó là một con cá lớn đen đuổi với bùn, như một cái hộp làm bằng lõi cây mung. Bồ Tát mở mắt như hòn ngọc được rửa sạch, nhìn lên trời, và nói với Pajuna, vua chư thiên. Này bạn Pajuna, ta đau khổ vì bà con ta. Khi ta, một bậc giữ giới bị đau buồn, làm sao bạn lại không làm trời mưa? Vì ta, dầu sinh ra trong loài phải ăn thịt bà con, từ thuở ban đầu là con cá nhỏ, ta cũng không bao giờ ăn một con cá chỉ bằng hột gạo, cũng không bao giờ đoạt mạng sống của một sinh vật khác. Với sự thật này, hãy làm cho trời mưa và giải thoát bà con ta thoát khỏi đau khổ. Sau khi nói vậy, như ra lệnh cho nô tỳ hầu hạ, Bồ Tát nói với Pajuna, vua chư thiên, bài kệ này. Nổi sấm Pajuna, chận họa gây tai hại, hãy làm họa sầu muộn, giúp ta khỏi sầu bi. Như vậy Bồ Tát bảo Pajuna làm mưa lớn trong toàn nước Kosala và giải thoát đại chúng khỏi đau khổ vì phải chết. Và khi mạng chung, Bồ Tát đi theo nghiệp của mình. Bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải chỉ có nay Như Lai mới làm trời mưa. Thuở trước, khi sinh làm con cá, ta cũng đã làm trời mưa rồi. Sau khi kể lại pháp thoại này, bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, đàn cá là hội chúng Đức Phật, vua chư thiên, Pajuna là Ananda, và vua loài cá là ta vậy. Số 76. Chuyện người không sợ hãi. Tiền thân Asatthiya. Trong làng ta không sợ. Chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một nam cư sĩ sống tại xá vệ. Theo truyền thuyết, vị này, một bậc dự lưu, thánh đệ tử, vì một công việc phải làm, cùng đi đường với một người cầm đầu đoàn xe lữ hành. Trong một khu rừng, các cỗ xe được mở ra, đặt thành một doanh trại, và vị ấy đi kinh hành không xa người cầm đầu bao nhiêu. Có 500 tên cướp, sau khi xem giờ đã định, tay cầm cung, gậy và các binh khí khác với mục đích đánh cướp trại bao vây chỗ ấy. Vị nam cư sĩ vẫn đi kinh hành. Các tên cướp thấy vị ấy, tưởng đó là người canh gác doanh trại, quyết định chờ đợi vị ấy ngủ mới đánh cướp. Vì không thể đột kích nên chúng đứng yên tại nhiều chỗ. Nam cư sĩ ấy vẫn đi kinh hành trong canh thứ nhất, trong canh thứ hai và trong canh cuối. Đến rạng đông, các tên cướp không tìm được cơ hội, liền quăng bỏ đá và côn chúng đem theo, rồi bỏ chạy. Vị nam cư sĩ làm xong công việc của mình, đi đến xá vệ ý kiến bậc đạo sư và hỏi: Bạch Thế Tôn, có phải khi nào bảo vệ mình cũng là bảo vệ người khác không? Này nam cư sĩ, đúng vậy. Trong khi bảo vệ mình, con người cũng bảo vệ người khác. Trong khi bảo vệ người khác, con người cũng bảo vệ mình. Ôi, khéo nói thay là lời của Thế Tôn. Khi con cùng đi đường với người cầm đầu đoàn lữ hành, con đi kinh hành với một gốc cây để bảo vệ con, và do đó con đã bảo vệ cả đoàn lữ hành. Bậc đạo sư nói, này nam cư sĩ, thuở trước, các bậc thiền trí trong khi tự bảo vệ mình, đã bảo vệ người khác. Nói vậy xong, theo lời yêu cầu, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa khi vua Ramadatta Tỷ dị ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình Bà La Môn. Khi đến tuổi trưởng thành, thấy được sự nguy hiểm trong các dục, Bồ Tát xuất gia làm vị tiên nhân du sĩ, sống ở dãy Hy Mã Lạp Sơn. Vì cần đi lấy muối và giấm, Bồ Tát đi về vùng quê. Bồ Tát đi cùng đường với vị cầm đầu đoàn lữ hành. Khi đoàn lữ hành dừng lại tại một khu rừng, Bồ Tát quyết định đi kinh hành như một gốc cây, thọ hưởng thiền lạc, không xa đoàn lữ hành bao nhiêu. Rồi có 500 tên cướp, sau buổi ăn chiều, bao vây doanh trại để đánh cướp đoàn lữ hành ấy. Thấy vị tu khổ hạnh, bọn chúng dừng lại và nói, nếu nó thấy chúng ta, nó sẽ báo động. Hãy chờ cho nó đi ngủ, rồi chúng ta sẽ đánh cướp trại. Nghĩ vậy, bọn chúng chờ tại chỗ ấy. Vị tu khổ hạnh suốt đêm vẫn đi kinh hành. Các tên cướp không có được cơ hội, quăng bỏ các côn gậy, đá chúng đã mang theo và la lên cho những người trong đoàn lữ hành nghe. Này các bạn lữ hành, nếu hôm nay không có vị tu khổ hạnh đi kinh hành, thì tất cả các bạn đã bị cướp phá lớn rồi. Ngày mai, hãy tôn trọng vị tu khổ hạnh ấy. Nói xong, bọn cướp bỏ đi. Khi đêm đã sáng, đoàn lữ hành thấy các côn, gậy, các hòn đá và bọn cướp bỏ lại, họ rất sợ hãi, đi đến Bồ Tát đảnh lễ và hỏi, thưa tôn giả có thấy bọn cướp không? Này các hiền giả, tôi có thấy, thưa tôn giả, thấy chừng ấy bọn cướp, tôn giả không sợ hãi, không e ngại sao? Bồ Tát nói, này các hiền giả, thấy bọn cướp, kẻ có tài sản mới sợ hãi, ta không có tài sản, sao ta lại sợ hãi? Khi sống ở làng hay ở rừng, ta không sợ hãi, không e ngại vì ta không có gì để mất. Sau khi thuyết pháp cho họ, Bồ Tát đọc bài kệ này, trong làng ta không sợ, trong rừng ta không sợ, bước lên đường giải thoát với lòng từ, lòng bi. Như vậy, Bồ Tát thuyết pháp với bài kệ này, làm các người ấy được hoan hỷ và họ cung kính đảnh lễ Bồ Tát. Bồ Tát sống cho đến khi mạng chung, tu tập bốn vô lượng tâm, từ, bi, hỷ, xả, và được sanh lên cảnh giới phạm thiên. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, các người trong đoàn lữ hành là hội chúng Đức Phật, và vị tu khổ hạnh là ta vậy.